Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và cuối tuần thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Mong rằng là chúng ta lại bắt đầu một cuối tuần nữa rồi, chưa gì hết, giờ đã đến cuối tuần rồi. Và một điều mà sáng ngày nó làm cho tôi hơi ngạc nhiên một chút, có lẽ cũng không nên ngạc nhiên lắm, nhưng mà đó là cái cuộc sống của chúng ta, đó là khi tôi đi đổ xăng thì tôi thấy xăng lên giá quá trời luôn đó. Chắc chúng ta bắt đầu đi bộ cho nó có nhiều sức khỏe hơn, Khánh Thi.
Thứ nhất đó là tiết kiệm. Thứ nhì đó, luật sư mà đi bộ như vậy đó, sức khỏe tổng thể tốt lắm. Nó cũng gút cho áp huyết cũng xuống này, tiểu đường xuống này, cholesterol xuống này, dáng lại đẹp lại nữa, thon gọn trở lại nữa. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là mấy giờ sáng luật sư với Khánh Thi, không lẽ mình dậy lúc 1 giờ đêm rồi bắt đầu mình phải đi, tại vì mình đi cũng phải hết mấy tiếng luật sư.
Đúng rồi, đi hơi xa.
Dạ.
Còn nguy hiểm thôi, mà nguy hiểm nữa.
Thì đấy, cái đấy mới là cái khổ đấy. Chứ nếu mà thí dụ ban ngày đó thì dám đi luôn á, còn ban đêm tại nếu mà giờ dậy 3-4 giờ sáng mà đi thì mình đâu dám đi giờ đấy.
Đó là cái vấn đề. Cho nên chúng ta sống ở một cái xã hội mà có lẽ chúng ta phải cố gắng làm sao để mà quân bình những cái việc gì nó xảy ra chung quanh cuộc sống của chúng ta. Hôm nay tôi nói về một cái chủ đề mà có lẽ nó sẽ khó khăn không những cho quý vị mà cho cả chính tôi nữa. Vì vậy mà khi chúng ta có những cái việc như thế này, chúng ta phải tham khảo với luật sư làm về những cái việc này để họ có thể giúp cho mình hiểu là trong cái trường hợp của mình đó, mình có thể giải quyết nó như thế nào hay là điều luật nói cái gì. Tôi mang ra chương trình này để mang ra cái hồ sơ này để cho quý vị nhìn thấy một cái bức ảnh mà nếu quý vị có những cái câu hỏi như vậy thì quý vị cần phải gọi điện thoại tham khảo với những người luật sư làm về những cái việc này để họ giúp cho quý vị hiểu thêm hơn về những cái câu hỏi và thắc mắc quý vị có, nếu có nhé. Chúng ta nói về trust và chúng ta nói về special needs trust. Special needs trust là những cái tờ giấy ủy thác cho những sự cần thiết đặc biệt. Special needs trust nó có nhiều khía cạnh. Thứ nhất là nếu chúng ta là cái người có tiền, có tài sản, mà nếu chúng ta là cái người có những vấn đề về hoạt động trong cuộc sống, tôi có thể nói đó là disabled, thì chúng ta cần có cái sự giúp đỡ về những vấn đề liên quan đến y tế, bảo hiểm. Chúng ta có thể làm một cái trust, chúng ta gọi đó là first person special needs trust. Nhưng những người con của chúng ta, những người cháu của chúng ta đứng ở một cái vị trí mà cần đến cái sự chăm sóc bởi một người cho suốt cuộc đời còn lại của người cháu, người con đó, thì chúng ta muốn làm một cái special needs trust và để cái tài sản lại ở trong đó để dùng cho cái cuộc sống của cái người con, người cháu đó trên những cái gì mà con cháu mình nhận được từ cái phúc lợi của chính phủ, chúng ta gọi đó là third party special needs trust, tức là người thứ ba. Trong cái hồ sơ này, cái cô bé này cô ấy bị tai nạn lúc cô ấy còn nhỏ, 19 tuổi. Và vì cái tai nạn đó nó để lại cho gia đình cô ta một người con mà bây giờ bán thân bất toại, sống một cuộc sống dựa vào những máy móc về y tế, bác sĩ, tất cả những người có thể làm được việc gì cho cô này, từ việc ăn uống, mặc quần áo, tắm rửa, tất cả những cái sự di chuyển của cô bé này đều phải được dựa vào những người chuyên môn hay là gia đình. Và khi cô này cô ấy bị cái thương tích tai nạn trầm trọng như vậy, thì cái hồ sơ này được đưa ra tòa để mà đòi bồi thường. Đó là một hồ sơ về thương tích tai nạn mà chúng ta nghe đến những người bị tai nạn này có thể bị chấn thương trên đầu, có thể bị bán thân bất toại, có thể bị bất tỉnh hay là ngay đến tử vong. Những cái hồ sơ này đòi hỏi rất là nhiều cái sự hợp tác và làm việc bởi người luật sư làm những cái việc này. Và ở văn phòng của chúng tôi có những người luật sư làm những cái hồ sơ trầm trọng tai nạn như thế này, nếu quý vị cần được sự giúp đỡ. Khi cái hồ sơ này ra đến tòa thì họ giải quyết với một cái số tiền khá lớn. Và chánh án ở trên tòa ra lệnh rằng là cái số tiền cái cô này nhận được phải được đặt vào trong một cái special needs trust. Tức là phải đặt vào trong một cái chương mục, và cái chương mục đó chỉ được dùng để giúp đỡ cho cái cô này có được một cái cuộc sống thoải mái. Và vì cái cô này cố ở trong một cái trạng thái cần đến sự giúp đỡ về y tế, mà cái số tiền này sẽ không đủ để mà giải quyết cho những cái chi phí về y tế, và vì vậy họ đã nộp đơn để xin một cái chương trình y tế của tiểu bang, chúng ta gọi đó là Medi-Cal, tiểu bang ở California này. Và chúng ta biết Medicare và Medi-Cal là những bảo hiểm để mà giúp cho những người ở tuổi cao niên, những người đứng cái vị trí cần phải đến cái sự giúp đỡ trong những cái bảo hiểm này để họ có thể có được sự giúp đỡ về vấn đề y tế. Medi-Cal là bảo hiểm của California. Medi-Cal là bảo xin lỗi Medicare là bảo hiểm cho từ chính phủ liên bang. Medi-Cal là bảo hiểm của chính phủ tiểu bang ở California này. Và khi chúng ta là những người đứng hưởng những cái phúc lợi của những cái chương trình này, thì bộ phận của chính phủ họ có được những cái quyền hạn gì để mà họ có thể được cái sự bồi thường về cái chi phí mà họ bỏ ra, họ dùng cho cái cuộc sống của chúng ta như thế. Chánh án ở trên tòa nói rằng là cái việc mà chúng ta nhận những cái phúc lợi của y tế như vậy, mà nếu chúng ta có khả năng để họ bồi hoàn lại cái số tiền mà họ dùng cho cái sự chi phí về y tế của mình, thì nếu chúng ta không làm việc đó thì cái kết quả nó là sẽ không có công bằng, và nó làm cho người dân không có tin cậy vào những cái chính sách, những cái điều luật đã được đặt ra. với đi ngược lại với những chính sách của cộng đồng. Nói như vậy có nghĩa là gì? Chúng ta biết Medicare, chương trình Medicare của liên bang được bắt đầu từ năm 1965 khi họ đưa ra cái chủ đề 19 vào bộ luật an sinh xã hội. Đó là một cái hệ thống rất là phức tạp vì nó đòi hỏi cái người hiểu về những cái việc làm này phải biết làm thế nào để mà giải quyết hay là giải thích những cái điều luật đã được đặt ra. Cái mục đích chính của cái hệ thống Medicare, chúng ta gọi là MEDICAID, Medicare, dựa vào cái sự cung cấp tài nguyên bởi chính phủ liên bang và những tiểu bang muốn hợp tác vào những cái chương trình này. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến y tế này, nó không có đơn giản như chúng ta hiểu. Vì chúng ta chỉ biết rằng là nếu chúng ta không có thu nhập mà chúng ta vào đến tuổi về hưu thì chúng ta cần phải có Medicare hoặc là Medicaid nếu chúng ta có thu nhập và về hưu. Còn nếu chúng ta là người bị những cái bệnh tình mà gọi là làm cho chúng ta không hoạt động được thì chúng ta cần phải có bảo hiểm sức khỏe tiểu bang cung cấp cho chúng ta, đó là Medicare. Những người nhận tiền này ở dưới cái tuổi mà gọi là 65 thì chuyện gì sẽ xảy ra? Không xảy ra gì cả. Nếu mình là cái người không có thu nhập, mình nhận cái số tiền của chính phủ, mình không có tài sản gì hết, thì khi mà có chuyện gì xảy ra cho mình thì thế là hết. Đúng không? Bình thường là như thế. Những người ở cái tuổi trên 65 khi về hưu, chúng ta nhận bảo hiểm Medicare của chính phủ, tức là bảo hiểm liên bang, vì đó là cái quyền lợi chúng ta có được. Thì chúng ta dùng những cái số tiền đó, những cái phúc lợi đó cho cái vấn đề về y tế của mình. Nhưng mà nó có những cái điều kiện đi theo, những cái điều khoản đi theo cái việc dùng những cái bảo hiểm đó. Ở đây tôi không muốn nói về những cái chi tiết về những cái bảo hiểm Medicare hoặc là Medicare, mà tôi muốn nói về cái cô bé này cố nhận được một cái số tiền, chánh án ở trên tòa ra lệnh cho cái số tiền đó đặt vào trong một cái chương mục để khi cần thiết cung cấp thêm cho cuộc sống của cô bé này về những cái chi phí để giúp cho cô ta có được một cuộc sống thoải mái. Nhưng cô này cô đã không sống được bao lâu sau đó thì cô ra đi. Cô ra đi ở cái tuổi dưới 55 tuổi. Và vì cô ra đi ở cái tuổi dưới 55 tuổi thì văn phòng của chính phủ y tế liên bang yêu cầu được bồi thường cái số tiền mà họ đã dùng cung cấp cho cô ta những cái dịch vụ y tế đó. Người mẹ cô ta phản đối. Và lúc này thì trong cái chương mục đó vẫn còn có một số tiền khá lớn. Và người mẹ cô ta phản đối. Người mẹ cô ta nói dưới cái điều khoản số đó thì văn phòng của chính phủ liên bang không có đòi lại được cái số tiền này. Nhưng văn phòng chính phủ liên bang trưng diễn những cái điều khoản đã được cho phép bởi luật để mà có thể đòi lại cái số tiền mà họ đã tiêu cho cái cuộc sống của cô này. Họ đã dùng cho cái cuộc sống của cô này. Họ không đòi người mẹ. Xin lỗi, họ không đòi cô này. Nhưng họ đòi cái tài khoản mà dưới tên của cô này. Đây là cái phức tạp trong cái hồ sơ này. Là bởi vì cả hai bên đều đưa ra những cái điều khoản và nói rằng là làm sao có thể đều đòi được khi mà cái tiền này không phải là tiền của cô ấy, nó nằm trong một cái chương mục tiết kiệm để dành cho cái phúc lợi của cô ta. Cái khác ở cái special needs trust mà chánh án ra lệnh cho cái việc này nó xảy ra, với cái special needs trust mà quý vị có thể làm hoặc đã làm cho những người con của mình, là trong những cái special needs trust mà quý vị làm cho những người con của mình, nó có cái người đứng thừa hưởng cái phúc lợi đó nếu cái người con này ra đi. Còn cái special needs trust mà tòa ra lệnh là chỉ để vào trong cái chương mục để giữ lại cái số tiền đó cho cái sự dùng trong cái cuộc sống của cái cô bé này. Và khi mà hồ sơ này tranh cãi trên tòa, cuối cùng thì bên phía chính phủ họ yêu cầu được đòi lại khoảng chừng gần nửa triệu đồng cho cái số tiền mà họ đã dùng cho cái cô bé này trong thời gian ngắn mà cô ấy còn sống. Và người mẹ nói không có đúng, là bởi vì trong quá khứ một cái hồ sơ rất là nổi tiếng đã được quyết định. Cái hồ sơ này nó cũng liên quan đến văn phòng y tế của Bộ Y tế của tiểu bang, yêu cầu được bồi hoàn một cái số tiền mà họ đã dùng cho cái cuộc sống của cái người mẹ của cái cô này, mà cái cô này cô cũng là một người mất khả năng, tức là disabled. Người mẹ của cô này đã xin Medicare sau khi bà đã được một cái số tiền trên cái vấn đề về thương tích. Khi bà này mất, cô bé này, cô con của bà này rút hết tiền ra khỏi cái chương mục đó, và cuối cùng thì chỉ còn lại có một vài đồng. Khi bộ phận của chính phủ biết rằng là bà này bà ấy mất, thì họ bắt đầu nộp đơn yêu cầu đòi cái số tiền mà bà đã dùng trong thời gian bà còn sống. Cô này cô ấy từ chối và cô nói rằng là cô là người con độc nhất còn sống của cái bà này, và cô là người mất khả năng lao động. Và bộ phận này đưa ra một cái hồ sơ tố tụng yêu cầu được bồi hoàn, và tòa sơ thẩm cho bộ phận chính phủ y tế này được thắng. Nhưng cô ta kháng cáo, tòa kháng cáo nói rằng là cái vấn đề đòi bồi hoàn trên cái phương diện của những hồ sơ về Medicaid và Medicare ngăn chặn bộ phận của chính phủ được đòi bồi hoàn từ cái tài sản của cái người đã được thừa hưởng gia tài này, mà nhất là cái cô này cô là một người con đã bị disabled. Quý vị thấy đây là những cái khó khăn trong những cái hồ sơ như thế này, rất là phức tạp, rất là khó khăn. Tôi phải đọc mãi thì tôi mới có thể mang bằng đó tin tức để cho quý vị nghe, và quý vị thấy rằng là những cái việc này khi chúng ta đối diện với, chúng ta phải tham khảo với luật sư làm về cái việc này để họ có thể giúp cho mình hiểu rằng là cái hồ sơ của mình đó sẽ có được một cái vị trí như thế nào. Tòa đã ra lệnh không được đòi bồi hoàn bởi cái tài sản của cái bà này, là bởi vì cô này cô là một người con bị bán thân bất toại, bị disabled, và cô là người được thừa hưởng cái gia tài của cái bà này, và cái số tiền cô được thừa hưởng nó không có cho phép bộ phận y tế của chính phủ được đòi bồi hoàn. Và cái hồ sơ này nó khác với cái hồ sơ mà cái người mẹ này đang phản đối, bởi vì con của bà đã mất đi và bà phải trả lại một cái số tiền khoảng 500 ngàn. Là bởi vì bộ phận y tế của chính phủ không có đòi từ cái tài sản của người nào hết, mà họ đòi từ cái chương mục tiết kiệm, chương mục đặc biệt của cái người đã mất. Đó là cái sự khác biệt. Cho nên khi chúng ta phải đối diện với những vấn đề liên quan đến pháp luật, đến di trú, đến trục xuất, đến trở thành công dân Hoa Kỳ, đến bảo lãnh gia đình, đến mở lại hồ sơ, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ có thể phân tích và tư vấn cho quý vị biết là cái việc của quý vị cần phải làm như thế nào, những vấn đề liên quan đến luật gia đình, chia tài sản, cấp dưỡng con, nuôi nấng con, di chuyển con qua một tiểu bang khác, những việc liên quan đến luật hợp đồng mua bán thương mại, những việc liên quan đến thương tích tai nạn, những thương tích tai nạn trầm trọng, những việc liên quan đến luật hình sự về thuốc cấm, về ẩu đả, về uống rượu lái xe, về ăn cắp nơi siêu thị, những việc liên quan đến luật tài sản, giấy ủy thác, di chúc. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Nói chuyện với quý vị trên chương trình mỗi ngày là luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn ở văn phòng Empire Law Offices và những luật sư làm về hình sự, dân sự, về những vấn đề về di trú, những vấn đề về luật gia đình, sẽ giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật trong cuộc sống. Và thành thật cảm ơn sự theo dõi của quý vị mỗi ngày trên làn sóng 1290 AM, và mong rằng là những tin tức tôi mang đến cho quý vị một phần nào cho quý vị có được cái khái niệm về những việc mà quý vị chắc có lẽ không bao giờ cần đến. Mong rằng là như vậy, nhưng nếu khi quý vị cần đến những phức tạp, những sự giúp đỡ và những phức tạp, quý vị có thể tham khảo với luật sư ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408 947 7717 và địa chỉ là 2004 ở đường Center San Jose. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin gọi điện thoại cho chúng tôi để tên số điện thoại lại cho nó rõ ràng và cho nó minh bạch một chút, rõ ràng và nghe cho nó rõ một chút để tôi có thể gọi lại cho quý vị. Nếu quý vị không nghe tôi gọi lại trong ngày, ngày hôm sau quý vị có thể gọi lại, bởi vì có một cái sự trục trặc nào đó và tôi không gọi lại được. Chứ thường thì tôi nghe điện thoại mỗi ngày, nghe những lời nhắn mỗi ngày và cố gắng gọi điện thoại lại cho quý vị mỗi ngày. Nếu quý vị cần thắc mắc, cần tham khảo, quý vị có thể gọi số 408 947 7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Một cuối tuần thật đầy niềm vui và thưởng thức những món ăn ngon của mẹ nấu, của anh chị em nấu trong gia đình cho chúng ta được đoàn tụ nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc cho luật sư cùng với gia đình có ngày mới với lại một cuối tuần nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn anh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn tất cả quý thính giả khắp mọi nơi đã đón nghe chương trình luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả có một ngày mới, một cuối tuần nhiều sức khỏe, bình an.
Hỏi đã xanh rêu bao nhiêu tuổi đây, hỏi gió phiêu du qua bao đình trời, hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt, ai ở bây giờ là nước mắt, quê hồn một thoáng nhớ mong manh. Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn, xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mơ sao trời đừng bão tố, để yêu thương càng nhiều gắn bó, tháng ngày là men say nguồn thơ. Tình yêu đã vô cánh rồi, là hoa giọt mật cho đời, chắc chiều kỷ niệm dĩ vãng. Em nhớ gì không em? Màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào, chìm khuất trong mưa, mưa bay dạt dào. Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, xuôi hẹn hò trăng xanh đầu non.
Empire Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển diện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.